Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2000. Bây giờ là 2 giờ 15. Và bữa nay là bữa khóa tu đầu tiên, cũng là bài pháp đầu tiên. Chúng tôi muốn gửi đến đại chúng bài pháp chủ đề là nhận diện kẻ thù. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, thực ra trong đời sống của chúng ta, của kiếp người, nhất là đối với người Phật tử, chúng ta tu tập đạo tỉnh thức, chắc chắn là chúng ta không bao giờ tạo cái sự mâu thuẫn, cũng không bao giờ cố ý gây hấn để tạo kẻ đối đầu. Nhưng mà cũng không vì như vậy mà chúng ta không có sự mâu thuẫn hoặc là không có cái sự đối đầu. Cái lý do đơn giản thì quý vị biết á, là nếu mà mình không tạo thì người khác họ tạo ra. Lý dĩ nhiên là nhiều cái lý do và nhiều cái yếu tố khác nhau. Ở cái điểm này chúng tôi xin nói một cái thí dụ cụ thể khác nữa. Là giống như mình lái xe vậy. Hả? Mình có không đụng người ta cũng đụng mình. Rồi cuối cùng cũng xảy ra cái tai nạn. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Lẽ tất nhiên chúng ta không tìm cái sự khó khăn. Nhưng mà những cái vô tình, chúng ta chỉ nói tới cái vô tình thôi chứ không nói tới cố ý. Thì những cái khó khăn nó cũng đến với chúng ta. Vì thế mà chúng ta có thể nói rằng mình không tìm kẻ thù thì kẻ thù cũng tìm đến với mình. Những con người mà ưa gây hấn, ưa kiếm chuyện, ưa vẽ vời thêm ở trong xã hội này chúng ta thấy cũng rất là nhiều, đầy dẫy ở trong xã hội. Thực sự chúng ta không dễ chịu và cũng không dễ chấp nhận những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, những cái sự đối đầu, những cái kẻ thù, những cái người gây hấn đó, nó không nguy hiểm bằng kẻ thù mà chúng ta là người Phật tử không ai là không biết. Quý vị biết kẻ thù của chúng ta là ai không? Thưa quý vị, kẻ thù của chúng ta đó là tham, giận, si mê và ham muốn. Quý vị có đồng ý không? Nếu quý vị có đồng ý đó là kẻ thù chúng ta thì xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tại sao chúng tôi nói tham, giận, si mê là cái kẻ thù của chúng ta? Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi cái sự giận dữ nó từ đâu mà nó có. Hôm nay đặc biệt giới hạn trong cái bài pháp này, chúng tôi chỉ nói đến hai cái kẻ thù lớn, đó là tham giận và cái sự ham muốn. Thì bây giờ để chúng ta tìm hiểu coi ham muốn từ đâu mà nó có. Thưa quý vị, trong cái khi cư xử hàng ngày va chạm với nhiều người trong mọi tầng lớp của xã hội, nếu chúng ta không biết tập làm chủ tâm mình, Một khi có việc không vừa ý nào đó, lập tức cái sự giận dữ sẽ nổi lên. Khi mà giận dữ nổi lên thì chắc chắn chúng ta không thể hoặc không bao giờ có những cái giây phút thảnh thơi an lạc. Trái lại, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta biết thực tập thiền định, biết áp dụng những phương pháp đó, từng từ đưa tâm của chúng ta đến sự hiểu biết, đến tỉnh thức và cái sự thực hành nhẫn nhục từ bi, thì những yếu tố này là một trong những yếu tố cần thiết giúp cho trong tâm của chúng ta không có rối loạn. Và khi tâm của chúng ta không rối loạn, phát khởi những cái ý nghĩ nó cũng không có rối loạn, những cái ý nghĩ cũng trở nên hiền lương, cũng trở nên chất phát. Do đó cái sự kiểm soát tư tưởng của chúng ta là điều hết sức cần thiết để duy trì tình trạng yên vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, cái bản chất giận dữ lẽ tất nhiên là nó sẽ không đem lại một cái an lạc lợi ích nào đến cho chúng ta và cho người khác. Nhưng mà nó lại có một cái khả năng, nó gieo tai họa, làm cho chính bản thân của chúng ta trở nên khổ sở và khó chịu. Quý vị có đồng ý không? Khi nào mà mình giận dữ, mình khổ sở đó, mình cảm thấy mình khó chịu lắm. Cho nên á, chúng ta phải nhận thức cái điều đó. Tâm lý của con người thường khi là chúng ta làm một cái việc gì đó, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tất cả cũng đều từ cái thói quen. Do đó một khi mà chúng ta để cái cơn giận nó tung hoành trong tâm của chúng ta một lần, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra lần thứ hai. Và rồi nó sẽ trở nên quen thuộc. Và sau đó một khi mà gặp những cái trường hợp tương tự, cái cơn giận dữ đó nó lại nổi lên. Nếu chúng ta không thực tập để đối phó với những chướng ngại, thì mỗi lần bực tức nổi lên thì chúng ta lại tạo thêm những cái thói quen ở trong tâm của mình, và làm cho chúng ta càng ngày càng dễ nổi giận hơn. Do đó khi mà cái cơn nóng giận vừa bắt đầu, vừa ló dạng, là chúng ta phải tức khắc nhận ra nó và nhớ ngay những cái điều tai hại của nó. Đừng để khi mà cơn giận tới, cơn giận nó làm chủ lấy mình rồi, thì chúng ta thấy nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mà biết mình có giận, mình phải tìm cái phương pháp để mà mình đối trị ngay. Thì thưa quý vị, ai cũng biết giận làm mờ tối tâm trí, cho nên chúng ta không còn phân biệt đúng là sai, là tốt là xấu, mà lúc đó được sai sửa chúng ta bằng cái bản chất giận dữ, đó là bản chất của hận thù. Người ta chửi mình một, mình chửi người ta lại hai. Người ta chửi mình hai, người ta chửi lại bốn. Người ta đánh mình một, mình cố tình mình đánh lại hai. Mình đánh cho mạnh, làm sao cho cái người đó đau. Nếu mà mình có chửi đó, mình cũng phải nghiến răng, mình trợn mắt, để cho người ta biết rằng mình đây đang giận dữ lắm. Cái hận thù là nó như vậy. Nghĩa là người ta làm thế nào đó, mình cũng trả đũa lại để cho nó thỏa mãn. Không thì chúng ta có thể bóp đầu bóp trán để mà nghĩ những cái đòn thù cay độc nhất để mà trả đũa. Nếu mà biết từ trọng một chút thì mình trả đũa cũng được. Nhưng mà nếu cần thì coi như là kêu gọi người khác cùng trả thù với mình, kêu gọi người khác cùng tẩy chay, kêu gọi người khác cùng vô một phe với mình, để mà mình trả đũa cho nó cho nó mạnh, cho nó xứng đáng. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rằng khi mà cái hận thù nó tràn ngập trong ta rồi đó, thì tự mình làm mất đi cái nhân phẩm của chính mình. Và lúc đó đó, mình không ngần ngại, không từ chối làm bất cứ một cái việc gì mà có tính cách thấp hèn, kém thông minh. Thì thưa quý vị, tư tưởng của con người đó, nó thật là phong phú, thật là thông minh. Nhưng mà thay vì đó, mình dùng cái phong phú đó, dùng cái thông minh đó để mình phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại, thì cái đó là cái chuyện lợi ích. Nhưng mà nếu mình dùng cái phong phú, cái thông minh đó vào những cái cuộc sống không có ý nghĩa, làm những cái điều tệ hại nhất trong xã hội, thì cũng từ đó nó khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên bi đát, mà việc không như ý. Và rồi từ đó nó làm cái tâm trí của chúng ta trở nên mệt mỏi, thân xác đau đớn, và có khi còn làm cho cái thân mạng của chúng ta nguy hiểm nữa là khác. Thì khi mà cơn giận của chúng ta phát khởi, thì chúng ta sẽ cảm thấy tinh thần của chúng ta bất an và làm cho người khác bất an nữa. Mà thưa quý vị, trước nhất là những người thân của chúng ta cũng sợ hãi và bất an theo chúng ta. Lúc đó thì chúng ta thấy rằng có cái nguy cơ phá hại cái hạnh phúc lẫn cái tài sản của mình và của người. Có khi chúng ta còn làm hại đến tâm và thân những sinh mạng của người khác nữa. Cái cơn giận của chúng ta càng nhiều, càng lớn, thì chúng ta càng nghĩ đến cái việc phá hoại càng táo bạo hơn. Lúc đó chúng ta chỉ muốn rằng là làm thế nào để chúng ta đập phá cái đối tượng ngay. Chúng ta không ngần ngại từ chối một cái thủ đoạn nào cả. Nghĩa là làm thế nào để đập phá cái đối tượng mà làm chúng ta nổi giận. Một khi mà đã khởi lên những cái ý nghĩ như vậy đó, thì chúng ta chỉ cần một giây, một lát để mà chúng ta hành động. Ngay cả cái việc giết người, cái chuyện này nó xảy ra rất là nhanh, và nếu cần thì chỉ trong tích tắc cũng có thể là giết chết cả mạng người ngay liền. Nhưng quý vị thấy, khi mà cơn giận của chúng ta mà nó nổi lên mà không kiểm soát được đó, trong tay có cái gì là chúng ta hành động theo cái bản năng hận thù, là chúng ta dùng cái đó để làm vũ khí để tấn công người khác liền. Những cái giận dữ nó gây tai hại lớn như vậy đó, cho chính chúng ta và cho mọi người, không những ở trong đời này mà hết ngày này sang ngày khác, mà còn liên tục gieo sóng gió gấp trăm gấp ngàn lần trong những cái đời kế tiếp nữa. Bởi vậy chư tổ chư tôn đức thường dạy chúng ta rằng là một đốm lửa sân cháy cả rừng muôn đức một đốm lửa sân cháy cả muôn rừng công đức là như vậy đó. Mà sự thật là như vậy. Nếu mà một khi mà cơn giận của chúng ta nổi lên đó, thì không có việc gì là chúng ta không có làm. Nó tiêu diệt tất cả những cái thiện nghiệp đã tu tạo trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Và không những vậy đó, nó còn làm trở ngại đến cái việc tu tập đạo giải thoát của mình. Nó làm cho tâm trí của chúng ta trở nên u ám, trở nên đen tối. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc con người nói cười cười, khi đi khi đứng đều do cái tim nó làm việc, nó giúp chúng ta mang khí huyết lưu thông trong cơ thể. Nhưng mà khi tim mà ngừng đập rồi thì quý vị thấy sao? Con người của mình nó cũng ô hô ai tai, nó cũng coi như là nó trở thành một cái xác không hồn. Thì cũng vậy, lửa sân nó có cái khả năng tiêu diệt tất cả mọi công đức và nó có khả năng cắt ngang cái sự nhựa sống của cái sự giải thoát. Nó cũng giống như khi mà tim của chúng ta ngừng đập. Không có tim thì chúng ta không có sự sống. Thưa quý vị, nếu chúng ta không có công đức thì chúng ta cũng không có hạnh phúc, không có được giải thoát. Ngọn lửa sân, cái sự giận dữ của chúng ta nó tai hại ghê gớm như vậy. Chúng ta không cần phải nghĩ đến cái sự tàn phá của nó trong nhiều đời nhiều kiếp kế tiếp, mà chúng ta có thể nói rằng ngay trong cái cuộc sống hiện tại này đây, chúng ta cứ nhìn vào cái bản chất, những cái độc hại của nó trong đời này chúng ta cũng thấy. Chỉ trong một cái đời này mà thôi, khi mà cơn giận của chúng ta mà một khi nó nổi lên á, thì chúng ta phải đập phá cho bằng thích theo những cái sự sân hận của mình. Không những chúng ta đập phá cái đối tượng làm chúng ta sân hận, mà rồi những cái niềm đau nỗi khổ trong cái sự sân hận đó, chúng ta còn vung vãi lên đến những người xung quanh, vung vãi một cách bừa bãi đến những người xung quanh, mà những người đó là những người vô tội vô vạ. Điều đó cũng đã gây khổ đau cho không biết bao nhiêu người. Ví dụ chúng ta thấy đó, khi mà quý vị để ý coi trong ở gia đình đó, một ông cha hay là một bà mẹ, khi mà có những cái sự việc xảy ra trong gia đình, nếu mà một khi thiếu kiểm soát cái hành động, cái ý nghĩa của mình đó, cái cơn giận dữ đó nó vung vã lên bất cứ là ai trong gia đình. Có thể là chồng vung vã lên vợ, lên con. Có thể là vợ vung vã lên chồng, lên con. Cha mẹ vung vã lên chồng, lên vợ, lên con. Nên là cứ như vậy đó, chúng ta thấy rằng là thực sự là tội lỗi. Thế nên khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, là chúng ta chỉ biết thỏa mãn cái sự giận dữ của chúng ta, mà chúng ta không nghĩ đến cái sự đau khổ của người khác. Một khi mà sự giận hờn nó làm việc như vậy đó, nó bốc cháy trong cái tâm tim của chúng ta đó, nghĩa là nó sẽ biến cái người cái được chúng ta coi là dễ thương nhất, nó trở thành những cái người xấu xa khủng khiếp nhất. Đồng thời những gì mà chúng ta cho là nó êm ả, nó dễ thương, an lạc nhất, nó cũng biến thành u tối, xấu xa và rất là kinh hoàng. Thì để mà chúng ta biết, để chúng ta đối trị, thì xin hỏi đại chúng, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tiêu diệt cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta là sân hận? Quý vị có ai biết làm thế nào để chúng ta tiêu diệt đó không? Xin quý vị vỗ cho cô Diệu Phước tràng pháo tay. Muốn tiêu diệt kẻ thù lớn nhất giận dữ của chúng ta, chỉ có một phương pháp, đó là nhẫn nhục. Khi mà chúng ta biết nhẫn nhục thì chúng ta sẽ đối trị được. Nhưng mà thưa quý vị, ở điểm này, lúc đó chính tư tưởng giận dữ thì làm thế nào để chúng ta thực hành nhẫn nhục được, phải không? Chúng ta dùng cái phương pháp nhẫn nhục để đối trị với giận dữ. Nhưng mà khi giận dữ đó nó khởi lên từ cái tư tưởng của chúng ta, vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có đủ cái khả năng để mà có được cái đức tánh nhẫn nhục để mà chúng ta đối trị nó? Thì như vậy đó, chúng ta phải nghĩ đến một cái phương pháp khác, là chúng ta cần một cái tư tưởng khác để nhắc nhở chúng ta nhớ đến cái sự tàn phá của sân hận, khiến cho chúng ta thực hành nhẫn nhục được. Thì ý tưởng khác ở đây không có cái gì mà xa lạ với chúng ta cả. Bây giờ xin hỏi đại chúng là cái gì? Chúng ta có một cái phương pháp, đó là sử dụng cái trí tuệ đưa chúng ta vào một cái khuôn khổ thực tập thiền định, và tất cả những cái phương pháp đưa chúng ta đến giác ngộ, nhất là cái phương pháp chuyển tâm theo cái sự hướng dẫn của Phật giáo Đại Thừa. thì chúng ta mới có thể thực hành được nhẫn nhục. Có đồng ý không? Tức là chúng ta phải có một cái phương pháp, chứ không thôi đó, mình đang giận mà làm sao gọi mình nhẫn nhục được để mà mình đối trị với sân hận. Cho nên phải có một phương pháp biết như vậy, xảy ra như vậy là chúng ta cần có một cái phương thuốc như vậy để dẫn tâm mình trở lại. Chứ không thôi tâm mình đang có hừng hừng bừng bừng nổi dậy mà bây giờ kêu nhẫn nhục mình đè nén xuống, càng đè nén xuống đó thì nó làm càng hăng lên. Có phải không? Giống như trái banh mà mình dội càng mạnh xuống đó thì nó văng lên càng càng cao. Bây giờ một cái đứa bé quý vị thấy nó đang khóc mà kêu nó im đi, nó càng khóc lớn lên nữa chứ. Hả? Nó càng khóc lớn hơn chứ đâu phải là biểu nó im là nó im đâu. Đó, thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta giận dữ đó là chúng ta biết là chỉ có phương pháp nhẫn nhục là có thể đối trị cái sự giận dữ. Nhưng mà tư tưởng lúc đó nó cũng bị dao động, cho nên nhẫn nhục không thể áp dụng được, mà chúng ta phải dùng một cái phương pháp khác để kéo cái tâm tưởng của chúng ta trở lại, là lúc bây giờ mới tới cái nhẫn nhục. Đó là phương pháp chuyển tâm của Đại Thừa, là phương pháp thiền định và những cái phương pháp tương tự đưa chúng ta nhận thức được cái nguy hiểm của cái sự giận hận. Thì lúc đó chúng ta mới có được sự bình an, mới có được cái buông xả, và chúng ta mới thấy hạnh phúc của cái sự không sân hận. Khi mà chúng ta biết áp dụng giáo lý và thực hành nhẫn nhục thì cái lửa sân cũng từ đó mà nó tắt ngấm đi. Cả về đến bề ngoài, chúng ta cũng cảm thấy bỗng dưng chúng ta biến đổi. Và chúng ta trở nên một cái con người có được cái an hòa thanh thản, có được cái lòng bao dung, dễ mến của chúng ta. Và ở đó, ai mà nhìn tới mình làm được cái điều đó thì chắc chắn người ta cũng vui theo. Đó là cái kẻ thù thứ nhất. Bây giờ kẻ thù thứ hai, như chúng tôi mới vừa nói với quý vị đó, là cái gì? Là ham muốn, phải không? Khi mà chúng ta thèm khát ham muốn một cái gì đó thì tâm của chúng ta cũng không bao giờ có được an lạc thảnh thơi. Không được thảnh thơi nghĩa là trong cái trạng thái bất an, nó so với cái tâm sân của chúng ta, thực sự thưa quý vị, nó cũng giống như vậy đó. Khi mà chúng ta ham muốn một cái gì đó, chúng ta tự xét mình trong mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy luôn luôn có một cái gì đó chưa ổn, luôn luôn nghĩa là có một cái gì đó nó thiếu. Mặc dù là chúng ta nghĩa là có đầy đủ tất cả những cái tiện nghi, nhưng mà thí dụ như một cái người mà cái tâm tưởng họ cứ muốn làm to làm lớn, có phải không? Thì mặc dù là vợ con chung quanh cũng đầy đủ đó, tiền tài nó đầy đủ đó, nhưng mà cái danh nó chưa có. Cho nên là họ làm thế nào đó giống như ngồi trên cái lò lửa vậy đó, cứ đi vận động chỗ này vận động chỗ khác để cho người ta ủng hộ mình, để người ta mình được làm to làm lớn đó. Thì như vậy tất cả những cái hạnh phúc trước mặt mình không bao giờ mình thấy đó. Thì ở đây đó, khi mà có một cái niềm, có cái tâm sự mà ham muốn như vậy đó, thì dù cho là sống ở trong thành phố để hưởng thụ những cái thú vui quanh đèn, hoặc là lên núi chơi, hoặc là đi tắm biển, hoặc là ra công viên để mà hóng gió, hoặc là nhâm nhi vài món cao lương mỹ vị, hoặc là chúng ta có thể diện quần áo cho nó đúng mốt đúng kiểu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thấy thiếu như thường. Tại vì những cái đó nó chưa thỏa mãn cho mình, cho nên mình còn phải đi tìm. Thì dù cho ở đó chúng ta thấy rằng có bạn bè, thân hữu, thân thiết trong lâu ngày với chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thấy nao nao trong dạ, chúng ta vẫn cứ thấy trong mình có một cái gì đó thiếu vắng, mà không bao giờ mình thực sự mình thấy được cái hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, ngay cả những cái chuyện mà vui nhộn Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào cái thâm tâm của chúng ta vẫn thấy thiếu một cái gì. Không bao giờ chúng ta thấy sung sướng trọn vẹn. Mà đôi khi đó, chúng ta nhìn vào cái tâm của mình, ngẫm nghĩ cho thật kỹ, thì ở đó đó mình có không thấy có một cái hạnh phúc hoàn toàn ở trong chúng ta. Đây là lý do mà tại sao đó, Đức Phật Ngài dạy, dù có ở tận góc biển chân trời nào, mà khi chúng ta không thấy đủ thì chúng ta vẫn cứ thấy khổ đau. Mà dù có chúng ta là tìm quên trong cái thú vui nào đi nữa, thì lạc thú đó cũng là lạc thú của cái sự đau thương. Thành vì vậy, mặc dù chúng ta, mặc dù là mục đích của chúng ta là muốn có được cái sự tỏa ý, nhưng mà đó, chạy theo cái sự ham muốn để được, để có một cái gì đó tỏa ý với mình, thì thưa quý vị, đó là một cái phương tiện sai. Cho nên chúng ta cần phải xét kỹ. Nên là cái hậu quả chỉ là cái sự bất mãn. Mà khi mà chúng ta theo đuổi cái ham muốn để mà chúng ta muốn được một cái gì đó, thì ham muốn chưa có, nhưng mà cái bất mãn càng ngày càng chập chồng. Chúng ta là tiếp tục theo đuổi cái sự ham muốn, và chúng ta cũng là tiếp tục bất mãn thêm. Khi mà tiếp tục theo đuổi ham muốn, tiếp tục bất mãn, thì mình là cố thử thêm nữa. Càng thử thì chúng ta là càng thấy bất mãn tái diễn. Thì như vậy thưa quý vị, khi mà bao lâu đó đó mà chúng ta còn chạy theo cái sự ham muốn, thì cái thời gian bao lâu đó chúng ta cũng không bao giờ thỏa được cái lòng mong muốn của mình. Thì ở đây thưa quý vị, nó giống như một cái anh mà anh Nguyễn Sĩ Kê vậy đó. Lúc đầu á là chỉ hút chơi thôi, có phải không? Một lần thử một lần, thấy vui. Thấy vui thì lúc đầu bạn bè mời, mình thử mình thấy vui. Lần khác bạn bè mời nữa, mình cũng muốn thử một cái nữa, thì mình thấy vui nữa. Nhưng mà lần thứ ba khi mà nghiện rồi đó, thì bạn bè nó không cho mình nữa, thì mình phải ra tiền để mà mình hút. Ra tiền để mình hút mà bây giờ nó cứ tình trạng, nó cứ đòi hỏi, ham muốn đòi hỏi những cái cảm giác mà mình cho đó là thần tiên, cứ tiếp tục đòi hỏi, thì mình lại càng tiếp tục mình lao đầu vào cái nguy hiểm. Mà đến một cái độ đó, nào đó là mình hết tiền hết bạc rồi, thì mình làm sao? Thì mình bắt đầu mình đi ăn trộm, mình đi ăn cắp. Đó. Thì nghĩa là ăn trộm ăn cắp để thỏa mãn cái cơn ghiền. Mà càng hút càng thấy ghiền, mà càng ghiền thì là càng hút, có phải không? Càng hút càng ghiền càng hút, cứ như vậy đó rồi đó, thì đưa đến cái tình trạng là thân thể suy nhược, cuộc sống trở nên bi đát, không tha thiết gì bản thân của mình nữa, và cuộc sống nó trở nên bi đát. Lúc đó thì thực sự dù cho là bản thân còn đó, nhưng mà rồi thấy cũng như đã chết đi rồi vậy. Thành ra nếu mà quan sát cái bản chất tâm của mình đó, khi mà theo đuổi một ước mơ nào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chạy theo ước mơ, chạy theo ham muốn, thì tự nó đã là đau khổ. Tự nó đã là một cái vấn đề rất là phức tạp. Bản chất của sự ham muốn chính là cái sự đau khổ. Đó là cái khổ lớn nhất trong cái sanh tử luân hồi mà ít khi nhiều người để ý tới. Nếu mà chúng ta quan sát cái bản chất của tâm mình, phân tích cho nó kỹ và tự hỏi chính mình, chúng ta sẽ thấy rằng càng ham muốn, chúng ta càng không có hạnh phúc thực sự. Chúng ta càng thấy thiếu thốn rất là nhiều. Đời sống của chúng ta nó sẽ trở nên rất là vô vị. Thì thưa quý vị, thật ra đạt được một cái gì mình mong muốn đó, mình cứ tưởng đâu là mình đã đầy đủ rồi. Nhưng mà bản chất, dù cho chúng ta đạt được những cái gì mà mình mong muốn, nhưng mà cái bản chất của nó tất cả cũng đều là đau khổ. Vì khi mà chúng ta không có xét kỹ, thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà mình muốn dường như là khi mà mình đạt được đó, dường như là có thể nó chấm dứt một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thực sự những cái đó đó, khi mà chúng ta được một chuyện là nó một cái chuyện khác nó là tiếp tục nó xảy ra nữa. Thành vì vậy cái tinh thần của cái sự ham muốn đó đó, người ta thường nói là được voi thì đòi thêm tiền đó. Thì nó không bao giờ mà mình thỏa mãn được cái ý mong muốn của mình khi có được đối tượng đó cho chúng ta một cái lạc thú. Cái cảm giác mới phát sinh nó làm cho chúng ta cho đó là niềm vui. Nhưng mà chắc chắn chúng ta thấy rằng sớm muộn gì đó, cái lạc thú, cái niềm vui đó nó cũng trở thành cũ kỹ. Là tại vì đó mình, cái tâm của mình đâu có dừng lại chỗ đó đâu. Khi mà mình được cái đó rồi mình cứ tìm một cái khác nữa. Cho nên rồi cái tâm của mình cũng cảm thấy coi như là mình chán ngán khi mà mình có những cái gì ở trong tay của mình. Đó là những cái điều mà tại sao có nhiều, rất nhiều cặp chồng vợ chồng ly dị. Có biết bao nhiêu cái gia đình tan nát là tại vì họ không thấy được cái hạnh phúc trong gia đình. Để rồi chạy theo cái ảo ảnh. Quý vị thấy không? Những cái gì mà họ hiện có trong tay đó, họ không thấy được cái hạnh phúc. Họ không thấy được cái giá trị. Để rồi cứ tìm một cái gì đó ngoài cái tầm tay với của mình. Mà càng chạy theo đó, thì mình càng xa rời cái thực tế. Càng xa rời thực tế thì mình càng đau khổ. Đó gọi là khổ. Và nó dần dần trở thành một cái gì đó không chịu nổi nữa. Khi mà chúng ta chưa nhận ra được, để đặt một cái tên khó chịu cho cái cảm giác của mình, khi mình chưa có nhìn nhận nó là khổ, thì chúng ta vẫn gọi cái cảm giác đó là cái niềm vui. Vì chúng ta gọi nó là cái niềm vui nên cái cảm thọ được xem là niềm vui. Tuy vậy, khi mà có cái sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng để phát sanh ra cái cảm giác mà ta gọi cái niềm vui đó, nó kéo dài cũng chỉ là thời gian thôi. Tại vì mình biết rằng đó, nếu mà mình không có dừng lại đó, thì chỉ một thời gian, một cái gì mà chúng ta thấy niềm vui đó, nó cũng thực sự nó đau khổ. Thành như vậy, có nhiều khi mà chúng ta thấy rằng là cái bông nó đẹp thật, nhưng mà quý vị thấy cái tính chất mong manh của bông đó, sớm nở tối tàn. Chúng ta ý thức được cái vô thường thì chúng ta mới thấy được cái tính chất đẹp của cái bông. Khi mà mình nhìn một cái chiếc bông ni lông, mình thấy nó đẹp thiệt, phải không? Mới nhìn nó đẹp thiệt, nhưng mà cứ nhìn hoài như vậy rồi đó, nó cũng là cái ni lông, rồi nó làm chúng ta trở nên chán ngán, chúng ta không có tha thiết đến nó nữa. Thành ở đây đó, khi mà con người do cái nghiệp và vọng tưởng nó dẫn dắt, một khi mà gặp một cái đối tượng nào đó thì lúc đó ba cái cảm thọ nó phát sanh ra. Cái cảm thọ đầu tiên đó là khổ thọ, mà thông thường là chúng ta cho nó là một cái rắc rối nhất. Và kế đến là lạc thọ, mà suy nghĩ cho cùng cũng chỉ là khổ. Kính thưa đại chúng, và cái khổ thọ thứ ba đó là cuối cùng đó, tức là không vui, không khổ. Thì thưa quý vị, cái cảm giác không vui, không khổ, cái thực chất của nó cũng là khổ. Tại vì sao? Tại vì thân của chúng ta là do ngũ ấm nó tạo nên. Trong cái ngũ ấm đó nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái ngũ ấm của mình vốn dĩ đã là ô nhiễm vì những cái nghiệp và cái vọng tưởng. Thành là khi mà chúng ta chưa thoát khỏi cái nghiệp, chưa thoát khỏi cái vọng tưởng, thì nó trói buộc chúng ta vào trong năm uẩn, trong cái sanh tử, thì chúng ta vẫn cứ khổ dài thôi. Bởi vì mọi cảm giác phát sanh, mọi cái sự tiếp xúc, đối tượng đều thuộc về cái bản chất đau khổ, chạy theo dục vọng là nghiệp, vì nó tạo cho chúng ta có một cái dấu ấn ở trong cái dòng thức tương tục của chúng ta, làm cho chúng ta tái sanh luân hồi trở lại. Rồi do cái sự khống chế của nghiệp và cái vọng tưởng, chúng ta từ đời này đến đời khác, từ kiếp này tới kiếp khác, chúng ta trải qua nhiều kiếp, nhiều đời trong cái sanh tử luân hồi trong tương lai, đó gọi là hành khổ. Rồi chúng ta lại tiếp tục trải qua khổ khổ, hoại khổ, là những cái nỗi khổ do cái sự thay đổi trong sanh tử mà chỉ có niềm vui nhất thời mà thôi. Chúng ta không biết, cho nên rồi chúng ta cứ chấp nhận những cái khổ đó, rồi chúng ta mang lấy vào mình. Đó, thưa quý vị, nó là một cái tai họa lâu dài cho cái việc theo đuổi cái lòng ham muốn của mình. Bao lâu mà chúng ta còn chạy theo cái ham muốn thì chúng ta vẫn còn trải qua những cái nỗi khổ bất tận ở trong sanh tử. Thưa quý vị, nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng ngay cái cảm giác mà chúng ta gọi là niềm vui, khi mà khởi lên, khi mà tiếp xúc với một cái đối tượng ham muốn nào đó, chúng ta phải nhận thức rằng chính nó cũng chỉ là đau khổ. Vì chúng ta không phân tích cho nó kỹ cái bản chất của cảm thọ, vì tâm của chúng ta bị ám ảnh bởi cái dục vọng, chúng ta gán cho cái cảm giác đó là niềm vui. Nhưng mà trong khi chúng ta nhìn cho kỹ, thực sự nó cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Cái cảm thọ khổ khi đó đối với chúng ta là vui. Là vì chúng ta tin rằng nó vui thật, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta bám lấy cái lạc thú đó, bám lấy cái niềm vui đó, và đối với cái tâm hôn mê si ám của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng nó có vẻ như là hạnh phúc thuần túy thực hữu. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là cái ảo tưởng do mình nghĩ, mình xây dựng cho chúng ta một cái lâu đài ở trên cát. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn không tìm thấy một cái hạnh phúc thực sự ở trong đó. Những cái rắc rối mà gây ra đó hoàn toàn là do tâm của chúng ta tạo ra. Và như vậy đó, chúng ta gặp vô số vấn đề rắc rối, chúng ta không chịu nổi. Nếu mà nhận được cái sự sai lầm của mình là do cái sự theo đuổi dục vọng, thì chúng ta có thể dừng lại. Và khi mà chúng ta dừng lại thì tức khắc là cái núi rắc rối, cái núi sầu muộn đó nó cũng sụp đổ theo chúng ta. Thì ở đây chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Là thưa quý vị, có một cái anh chàng thanh niên, anh ta rất là yêu đời. Anh ta yêu đời, lẽ tất nhiên là cuộc đời nó anh cho là vui là đẹp lắm. Bản chất đó cũng là bình thường thôi. Anh cũng thích những cái cô thiếu nữ trẻ và đẹp. Và đặc biệt là anh thích những cái cô thiếu nữ có cái mái tóc dài. Thì một hôm anh ta ngồi đi uống cà phê trước một cái ngôi trường nọ, anh ta chợt thấy một cô nữ sinh, có lẽ cô ta cũng là cái hoa khôi ở trong trường đó. Cô ta mới cắp sách trong trường đi ra cổng. Thì dưới ánh nắng ban trưa của mùa xuân, mái tóc mây là bay bay ở trong gió, bay bay ở trong nắng. Thì anh ta nhìn sững sờ, nhìn đến độ mà coi như là cái cô ta coi như là đi khuất trên đường trắng nhựa đã lâu rồi, nhưng mà anh cứ nhìn theo trong bóng mờ như vậy đó. Thì mà lúc bây giờ tâm hồn của anh ta đó là coi như là gửi tầng đâu đâu đó hả, nghĩa là trong cái phiêu bạc đó, đó anh nhất định đó, là anh phải trở lại cái quán cà phê mỗi ngày, tại vì anh thấy rằng đó là cái đối tượng của anh đang tìm. Thì anh trở lại cán quán cà phê mỗi bữa. Nhưng mà một hôm đó đó là coi như là trong cái cơn mưa của đầu mùa hạ, cô gái hoa khô kia từ trong trường lững thững đi ra. Nhưng mà hôm nay không phải là mái tóc dài nữa, nhưng mà cô tự nhiên cô cắt tóc ngắn lên. Thì thưa quý vị, coi như là tóc của cô ta cắt ngắn lên, mà người đẹp thì dù có tóc dài cũng đẹp, mà tóc ngắn cũng cứ đẹp như thường. Mà nhất là trong đó là lúc đó coi như là anh ta thấy rằng là người đẹp mà đi trong mưa cho nên là rất là đẹp. Mà càng đẹp thì tâm hồn của anh ta càng mê mẩn, nghĩa là hồn của anh coi như là nó bay bổng trên không gian luôn. Từ đó là nhất định là anh phải tìm cái cơ hội để mà làm thế nào anh gặp cái cô thiếu nữ kia để mà anh bày tỏ cái tâm sự chứ. Tại vì đó là khi mà quý vị biết rằng là khi mà mắt mà nhìn thấy được sắc trần rồi đó, là mình phải tìm tới, có đồng ý không? Phải tìm tới để mà mình thấy cho nó rõ. Khi mà thấy cho nó rõ mà biết đẹp rồi đó, là khởi lên một cái niềm chiếm hữu. Khởi lên một cái niềm chiếm hữu là cho mình. Bởi vậy nó mới có cái rắc rối chứ, phải không? Thì anh chàng đây cũng vậy, thấy đẹp quá mà bây giờ không lẽ ngày nào cứ tới mình cứ nhìn, ngồi quán cà phê mình chờ đợi để mình nhìn. Bây giờ nhìn thấy cô ta mặc áo dài, tóc dài đi trong nắng rồi, mình cũng thấy cô ta cắt tóc ngắn đi trong mưa rồi. Coi như đẹp, tất cả đều là đẹp. Thì anh nhất định anh tới, anh phải làm thế nào đó để anh gặp. Nhưng mà rồi mùa hạ cũng trôi qua nhanh. Cái bữa đó là cái bữa bãi trường, cho nên anh cũng tới. Thì trong cái bữa hôm đó đó, cái cô gái đó đó, thì thưa quý vị, có lẽ là trời nắng nóng nực quá cho nên cô cắt kiểu sao đó, cô tỉa tóc. Tỉa tóc không những là thưa, không những là ngắn, mà cô tỉa cho nó thưa luôn. Cô tỉa cho nó thưa luôn. Thì lúc bây giờ coi như là anh ta thấy rằng là ngồi trong quán cà phê mà là cuối mùa hạ, trong hôm đó là cái trường là bãi trường, mà bữa đó là anh nhìn cô ta đi ra mà trong cái cơn gió, trong cái cơn gió, nghĩa là bão, thường thường là trước khi mưa thì thường có giông có gió đó, thì tóc cô là tỉa thưa, rồi cô lại đi trong gió, nó bay ở trong gió. Thì quý vị thấy là anh vẫn cứ thấy đẹp như thường, tại vì tóc cô dài anh cũng thích đẹp, bay trong nắng anh cũng thấy đẹp, tóc cô ngắn bay trong mưa anh cũng thấy đẹp, mà bây giờ tóc cô thưa bay trong gió anh cũng thấy đẹp. Nhưng mà khổ nổi là cái hình ảnh của cô gái đẹp đó, sau khi mà tan trường rồi đó, sau khi mà tan trường rồi đó thì anh biết đâu mà anh tìm, tại vì chưa gặp chưa nói chuyện được. Rồi thì cô gái kia đó giống như là bóng chim tăm cá ở phương trời nào anh không biết. Anh về anh mới bắt đầu anh tương tư. Anh tương tư mà coi như là bỏ ăn bỏ uống, bạn bè khuyên cách mấy cũng vậy, anh chỉ nhớ tới ba hình anh đẹp của cô gái thôi. Ai khuyên cách chi anh cũng không có. Nghĩa là anh nói là nhất định anh phải tìm cho được cái cô gái đó. Bạn giận quá nói mày khùng vừa phải thôi chứ bây giờ biết đâu mà tìm. Thì một hôm cái là hai người bạn dắt nhau tới một ngôi chùa, mới hỏi ông thầy trụ trì đó, bây giờ con nó đam mê, nó thất tình, nó si tình, vậy bây giờ thầy làm sao dạy cho con cho nó bớt đi, cho nó khổ, bớt khổ chứ không thôi bây giờ khổ quá đi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ ông thầy ông không nói gì hết, ông đưa cho anh chàng thanh niên đó một cái cuốn kinh Kim Cang. Ông nói là thôi bây giờ con về con đọc trong đó đi, thì những cái triết lý ở trong kinh Kim Cang đó sẽ dạy cho con. Thì anh về anh đọc. Anh đọc tới cái đoạn kinh là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Tức là cái nghĩa nói rằng là tất cả các pháp hữu vi đều là giống như chim bao, giống như bọt nước, giống như ánh chớp. Mình quan sát như vậy đó thì mình thấy tất cả đều là vô thường hết. Đó. Thì khi mà anh nghĩ tới đó rồi anh nói thì tất cả đều như chim bao, như bọt nước. À, đều là vô thường, thì bây giờ cái cô gái kia đó cũng vậy thôi. À, cũng vậy thôi, thì bây giờ á mình có thất tình cũng vậy, hả? Biết đâu mà tìm. Hả? Mình có buồn phiền cũng vậy, biết đâu mà tìm. Cho nên lúc đó là anh làm bốn câu thơ. Bốn câu thơ để tỏ cái sự bày tỏ cái sự giác ngộ của anh á. Thì bây giờ thầy xin hát cái bài bốn câu thơ đó cho quý vị nghe. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Tóc em thưa, em đi trong gió. Tóc em không có thì em vô chùa. Hát lại hả? Bây giờ hát lại hả? Tóc em dài, em bay đi trong gió. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Tóc em thưa, em đi trong gió. Tóc em không có thì em đi vô chùa. Thì kính thưa đại chúng, coi như là khi mà anh làm bốn câu thơ đó rồi, anh tỉnh lại bây giờ này. À, khi mà tóc đã không có mà vô chùa rồi đó thì còn cái gì để mà nói nữa, phải không? Tức là bây giờ cái vô tới chùa rồi là mọi việc yên tĩnh. À, thì anh nghĩ rằng thôi, mình tất cả những cái hình tượng mà mình suy tư, mình coi như là theo đuổi bấy lâu nay đó, là bắt đầu nó cũng sụp đổ từ đó. Tại vì khi mà anh thấy cái vô thường, cái hoại diệt rồi, thì chỉ có tới đó là chấm dứt tất cả. Khi mà mình hiểu được cái nguyên lý là nó như vậy đó, thì mà anh lúc đó là anh tỉnh ra bao nhiêu cái thần tượng mà anh nghĩ về cái cô gái kia là bây giờ coi như là không còn nữa. À, thì thưa quý vị, như vậy đó, khi mà chúng ta biết được cái căn nguyên của những cái phiền toái, chúng ta biết được cái căn nguyên của cái sự ham muốn, thì chúng ta có thể dừng lại theo đuổi cái dục vọng của mình nhờ một cái phương thuốc, nhờ cái giáo lý đưa chúng ta trở về với cái con đường tu tập. Chúng ta sẽ được thanh thản và chúng ta an vui trong cái lúc đó. Thì thưa quý vị, đó là cái hiện tại lạc trú. Do chúng ta thấy được cái lỗi lầm của cái dục vọng mình mà chúng ta giải quyết được tất cả các cái vấn đề. Chúng ta sẽ hưởng, khi mà chúng ta giải quyết được tất cả những cái vấn đề khó khăn của mình, thì mình chúng ta sẽ thấy những ngày chúng ta đang sống là những cái ngày hạnh phúc, những cái ngày thảnh thơi. Dừng lại dục vọng là chúng ta sẽ giải thoát ngay. Ở đây đó, thưa quý vị, xin gợi ý lại là khi mà chúng ta làm lễ quy y Tam Bảo đó, là mình phát nguyện rằng là đệ tử quy y Phật, đệ tử Phật tử quy y Pháp, Phật tử quy y Tăng, có phải không? Quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục. Quy y Tăng, bậc tu hành cao tột. Thì ở đây, thưa quý vị, khi mà chúng ta phát nguyện quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục, tức là đó là một cái lời nguyện mà chúng ta phát ra là con xin nương theo cái sự từ quy pháp, là con xin nương theo cái sự từ bỏ tham dục, là một cái sự từ bỏ cao quý nhất trong đời con. Thành ra ở đây nó càng nhìn lại những cái ngày tháng, những cái lúc mà quý vị quy y đó, nó có giá trị biết chừng nào, có phải không? Nhưng mà có lẽ là khi mà quy y, khi mà làm lễ đó đó, ít khi mà quý vị để ý, có phải không? Cho nên chúng ta không thấy được cái giá trị của nó. Chứ mà khi mà chúng ta thấy được cái giá trị của nó rồi đó, thì chúng ta thấy rằng bất cứ những cái gì mà các thầy giảng, các thầy dạy trong đó đó, đều là một cái bài học đáng giá mà chúng ta phải giữ luôn ở trong trong cái tiềm thức của chúng ta, để chúng ta áp dụng vào cuộc sống. Thành như vậy đó, khi mà mình nhìn cho nó thấu suốt rồi đó, mình đã làm được tất cả này. Mình quy y Phật là đấng phước trí vẹn toàn, mà bây giờ mình còn để sân hận nó chi phối vô chúng ta, là chứng tỏ rằng chúng ta chưa thực tập được cái trí huệ của Phật, có phải không? Tại vì khi mà chúng ta vẫn bị sân hận nó kiềm chế, chúng ta không làm chủ được mình, thì trí tuệ đâu nữa đó. Cho nên đó, chúng ta phải nhớ rằng ngày nào mà chúng ta quy y Phật đó, là mình nói rằng con phát nguyện rằng con quy y với đấng phước trí vẹn toàn. Quy y với đấng phước trí vẹn toàn ở đây có nghĩa là mình nương tựa cái lời dạy của Đức Phật, mình trở về với cái bản năng của mình, với cái khả năng trí tuệ sáng suốt của mình. Đó, quý vị thấy chưa? Thành ra mình phải nhớ như vậy. Khi mà quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, quy y pháp đào thoát ly tham dục, thì cái khi mà mình nhớ tới hai cái đó đó, thì hai kẻ thù lớn nhất của mình giải quyết ngay tức khắc, có phải không? Mình sẽ không còn giận dữ nữa, mình sẽ không còn ham muốn nữa. Quy y tăng bậc tu hành cao tột ở đây là chúng ta nói rằng chỉ không có cái điều kiện phương tiện nào cao quý hơn là cái bản năng thanh tịnh của mình. Khi mà chúng ta không còn sân hận nữa, khi mà chúng ta không còn chạy theo cái ham muốn ở trên cõi đời này nữa, thì bản tâm mình làm sao? Thanh tịnh. Tức là mình không có sân hận thì cuộc sống mình sẽ có an lạc. Mình không có ham muốn nhiều thì mình tâm của mình trụ lại, và cái cuộc sống của mình nó cũng an lạc từ đó, là mình có cái thanh tịnh cao tột. Như vậy đó, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, có phải là mình xây dựng một cái căn bản đáng giá cho chính mình hay không? Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta có rất nhiều cái kẻ thù, có phải không? Nhưng mà hai cái kẻ thù mà chúng ta đáng lưu ý nhất, đó là sân hận và ham muốn. Chúng ta cần phải nhớ kỹ, sự từ bỏ kẻ thù tham luyến đặc biệt được nhấn mạnh ở đây, mà chư tôn đức cũng khuyến khích chúng ta làm thế nào phải có một cái thái độ thật là dứt khoát. Để chi? Chúng ta có một cái thái độ dứt khoát như vậy đó, để mà từ bỏ cái thù sân hận hay là các cái phiền não khác, thì bởi vì tất cả những cái yếu tố này, mọi khổ đau đều do ham muốn mà ra, mọi khổ đau đều do cái mê lầm mà ra. Nếu mà chúng ta từ bỏ được ham muốn, từ bỏ được sân hận si mê, thì chúng ta sẽ có an lạc. Nếu chúng ta không từ bỏ ham muốn, không từ bỏ sân hận si mê, thì chúng ta vẫn cứ mãi mãi chịu đau khổ trong luân hồi sanh tử. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhận diện kẻ thù hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng, và xin đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tới cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.